Hội đồng Đa văn hóa Úc vừa thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 300 người Úc gốc Á. Họ là các giám đốc điều hành, các vị trí quản lý cao cấp và các chuyên gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong khi khoảng 9% lực lượng lao động trên toàn quốc là người sinh ra ở châu Á, nhưng đại diện cho nhóm này trong nhóm các giám đốc điều hành cao cấp thì chỉ ít hơn 5%. Và nếu tính trong phạm vi các công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc, những nhân viên sinh ra ở châu Á chỉ chiếm ít hơn 2% trong thành phần giám đốc điều hành. Tỷ lệ này càng thấp hơn nữa nếu so sánh rộng ra. 2% đại diện bé nhỏ so với 10% người sinh ra ở châu Á nói chung hiện đang sinh sống trong cộng đồng Úc. Giám đốc điều hành của Hội đồng Đa văn Úc, bà Lisa Anis, cho biết các doanh nghiệp đang bỏ lỡ rất nhiều lợi ích kinh tế lâu dài khi không mở rộng tuyển dụng của công ty họ.
Do sự phụ thuộc của đất nước chúng ta về thương mại, thực tế cho thấy rằng nhiều công ty đang nhắm mục tiêu đến các quốc gia ở châu Á, các mục tiêu kinh doanh và thị trường của họ đó. Vậy nên xu hướng cũng nên theo đó. Nguồn gốc Á Châu và bản sắc Á Châu ít nhất cũng nên có giá trị công bằng trong các tổ chức. Rõ ràng, từ quan điểm thương mại, chuyện này thực sự là một vấn đề.
Nghiên cứu của Hội đồng Đa văn hóa Úc cho thấy, nhiều người lao động Úc gốc Á vật lộn với các mô hình lãnh đạo phương Tây đang có sẵn ở hầu hết các công sở tại Úc. Mô hình Tây phương này có xu hướng ủng hộ những người lao động chịu tiếp thị và quảng cáo bản thân họ một cách trực tiếp với các quản lý cao cấp hơn. Mô hình lãnh đạo châu Á ngược lại có xu hướng đề cao giá trị những nhân viên khiêm tốn và dè dặt hơn, những nhân viên tỏ ra tôn trọng cấp trên hay người làm lâu năm hơn. Vivian Nguyễn là một giám đốc kinh doanh người Úc gốc Việt. Cô đã làm việc hơn 20 năm trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Cô Vivian tin rằng các doanh nghiệp Úc cần bắt đầu xây dựng một mô hình lãnh đạo đa dạng trong văn hóa để có thể bảo đảm những người Úc gốc Á có được một cơ hội thăng tiến công bằng.
Chúng tôi được nuôi dạy lớn lên với nếp nghĩ rằng mình không nhất thiết phải khoe khoang, tự nói về thành công của bản thân mình. Chuyện đó không phù hợp với văn hóa của chúng tôi. Trong khi đó, ở môi trường của Úc, trong phong cách lãnh đạo Tây Phương, việc phải tự thổi phồng thành công của riêng mình lên là một điều cần thiết.
Một người Úc gốc Việt khác cũng tham gia câu chuyện là cô Jenny Tang, một luật sư cao cấp trong Ủy ban An ninh và Đầu tư Úc. Cô cũng là một giám đốc không trực tiếp điều hành của Australian Health Practitioner Regulation Agency và bệnh viện chuyên về tai và mắt ở Victoria. Cha mẹ cô là những thuyền nhân Việt Nam đến Úc trong những năm 1970 và cô là người đầu tiên trong gia đình theo đuổi trình độ giáo dục bậc đại học. Cô Jenny nói cô thấy là khó khăn ở trước mắt nếu muốn đạt được thành công mà không có sự hỗ trợ của một cố vấn ở nơi làm việc, nơi dân Úc gốc Á thường bị hiểu không đúng.
From my own journey, what's been critical is sort of been having a sponsor and a mentor and leaders from, I guess, the established.
Từ con đường tôi đã đi qua, chuyện quan trọng nhất là bạn cần có một người hỗ trợ, một người hướng dẫn, một người dẫn đường. Tôi đoán như vậy. Từ cái thời văn hóa Anglo-Saxon hình thành đến giờ, ai là người vô địch trong lòng mình? Và tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp tôi trong việc phát triển nghề nghiệp và đã mở rộng được mạng lưới của tôi. Cho nên tôi nghĩ đó là một mảnh khá quan trọng để thành đạt trong cuộc đời đi làm công trong các công ty lớn.
Cũng từ kết quả khảo sát này của Hội đồng Đa văn hóa Úc cho thấy những người Úc gốc Á khó khăn hơn rất nhiều mới có thể tìm được cho họ một người hướng dẫn và mạng lưới chuyên gia so với những người Úc khác. Bên cạnh đó, nhiều người Úc gốc Á cũng cảm thấy phần nào họ bị loại trừ khỏi các hoạt động xã hội ở nơi làm việc, những cơ hội quan trọng giúp họ kết nối và mở rộng mạng lưới. Giám đốc kinh doanh Vivian Nguyễn nói rằng có những yếu tố văn hóa tác động lên điều này.
Không có mấy người trong chúng tôi mê môn football như cái kiểu mà người Úc mê. Nó trở thành một nét đặc thù văn hóa của Úc, hay là như việc người Úc uống rượu chẳng hạn. Đối với chúng tôi thì khi ăn mừng lễ lạc, chúng tôi chú trọng đến thức ăn hơn.
Cô Vivian cũng cho rằng, để có một nền văn hóa chan hòa hơn, công sở Úc có thể tổ chức nhiều hoạt động xã hội hơn, ví dụ như lễ hội ẩm thực đa văn hóa. Còn luật sư Jenny Tang thì tin rằng, nhiều doanh nghiệp sẽ bắt đầu thay đổi văn hóa nơi làm việc của công ty họ, một khi họ bắt đầu nhận ra những lợi ích kinh tế có được từ việc sở hữu một lực lượng lao động phong phú về văn hóa và ngôn ngữ.
Tôi tin kinh tế luôn luôn là một điểm khởi đầu cho sự thay đổi. Với sự đa dạng văn hóa, nghiên cứu cho thấy có một nơi làm việc đa dạng hơn về văn hóa sẽ giúp tăng lợi nhuận công ty. Vì vậy, tôi nghĩ không có gì sai khi bắt đầu cuộc đối thoại này, mà điểm khởi đầu là từ góc nhìn kinh tế.